vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục đọc kinh, quan kinh học đạo và tư duy quán chiếu. Còn bạn có là tâm đức. Vì vậy đó mà cái ý nghĩa tâm niên thì thực tầm trong cứu đồng hết cả. Vì vậy tôi cũng có mấy cái bị tới thẳng gì hết. Nhưng mà học bảy thì cái ý niệm thông thường là dường như không làm vậy là thấy như mà nó chưa thế hay là nó gọi là không biết ơn hay gọi là nó thất lễ gì đấy, những người mà mình gọi là mình muốn thôi cho nên phải làm. Nhưng mà đối với thì xin là phải làm thì đừng làm, còn như tấm lòng tốt không mà không bắt buộc phải làm thì chẳng qua là một việc bất đắc dĩ thôi. Cho nên tôi cũng xin nhắc là năm hết Tết đến công việc làm ăn nhiều lắm, các vị nào có công việc làm ăn đừng vì cái lễ như mà phải bỏ công việc mà đi. Thành thật mà nói với đại chúng như thế. Nhưng mà các vị nào đã có cái lòng mà muốn đi và đã đăng ký đi rồi, có cái đạo hữu mình biết rằng tổ chức ấy, thì các vị đi thì tôi cũng không làm sao cản được. Nên là ý tôi thì như vậy, tôi xin nói đại chúng để ý. Ý tôi là phải học hoài, đọc kinh điển hoài, học hoài, tu tập hoài cho tới chết thôi, không có tắt gì hết. Còn như nói về cái đền ơn thầy mà cái lễ mở để đền ơn thầy trong một năm đó, đối với tôi cũng không cần. Tôi nói thẳng về cái cuộc sống của tôi ngày nay mà còn mấy hai mấy ngày nữa là 75 tuổi rồi, đâu có phải là do sự đền ơn đâu. Đàn na tính lý bổn đạo xa gần nghĩa là ủng hộ trong cái cuộc sống của tôi cả một cuộc đời đã được mấy năm. Đâu có phải là gia đình ơn đáp nghĩa có một năm đó mà tôi được đâu. Vì vậy cho nên là cái sự ủng hộ, sự cúng dường, cái sự đền ơn của các vị là coi như là trong cuộc đời tôi được có hết. Cho nên cái đền ơn đặc biệt của cái tất nhiên đó thì không cần thiết. Mà các vị đã đền ơn cả cuộc đời tôi coi như vậy. Còn như tôi mà giải giải cho các vị nghe đó, tôi cũng không có ý nghĩ là các vị phải đền ơn cho tôi. Là vì cái tôi nói đó, khởi bất cứ ủy tầm chi các thượng tổng thiên tầm phụ thác thánh nhân thương năng giảng ích. Vì sống mà nó leo được cao là nó muôn được xe, nó muôn được tùng mà nó leo cao. Nhờ có cái thánh nhân mà những cái nguyên điểm vì sống được leo cao 3-4 thước. Các vị mà đến vị mà nghe như thế này thì tôi cũng cảm ơn các vị, mà các Phật tử ở hải ngoại người ta cũng nói cảm ơn các vị vì có các vị đến nghe học mà người ta có được mong mà bây giờ đã đàn kế theo. Thế thì là các vị là ơn với tôi chứ đâu phải là các vị phải mà ơn tôi. Tôi mong ơn đại chúng, nhờ có đại chúng mà tôi được nguyên tầm kinh điển hả, cho càng ngày càng sâu sắc là nhờ đại chúng. Cho nên đến mà gọi là để đáp ơn cho tôi thì điều đó đối tôi không cần thiết, mà tôi phải đền ơn, phải cảm ơn các vị. Đó là sự thật. Không có đại chúng mà học tập như thế này là cái đầu của tôi nó không có tới như ngày nay đâu. Nhờ các vị kiên trì mà tới là vị, cho nên cái đầu của tôi ngày nay tôi phải nói rằng là tôi rất mừng và hết sức là tốt. Cho nên tôi cảm ơn các vị mới phải, chứ không phải là đi tới để mà cảm ơn tôi. Cho nên các vị nào không có bệnh bị gì hết thì đi thăm chơi cũng được. Còn nếu có bệnh thì không vì lẽ gì mà phải bỏ công việc của mình. Càng không nên cố gắng, nếu mà cái tuổi già sức khỏe hơi yếu thôi thì không nên cố gắng. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục cái bài mà chúng ta học hôm nay đó. Mà chúng để ý là chúng ta cái chủ đích của cái bài này là học dạy cho người đệ tử Phật phải hiểu rằng Như Lai tánh là thường tướng không có biến đổi, là không có hư hoại mất mát đi đâu được hết, thường tướng nên là tránh tức là phải tránh. Nên một chút này để nên tự thất tâm Phật cũng như là mặt tâm ở trên trời vậy, như là tánh những nguyện hữu tồn tại vĩnh cửu với mặt tâm tồn tại vĩnh cửu trên trời vậy, trên mây vậy, không có lúc mặt tâm không có lúc sinh ra, không có lúc tâm non tâm già, mà là tâm vĩnh cửu. Cho nên là dùng cái mặt trăng mà để mà dưới cho cái Phật tánh, cái Như Lai tánh đó nó vĩnh cửu. Vì thế mà gọi cái bản này là nguyệt dụ, tức là lấy mặt trăng mà làm ví dụ. Đức Phật giải thích này của năm tử ban ngày các ngôi sao công hiện ra, mọi người cho rằng ban ngày các ngôi sao lặng mất, thì phải các ngôi sao kia không hề lặng mất. Những người ánh sáng mặt trời quá sáng người làm cho các ngôi sao im tường như không có sự hiện hữu của ta. Hàng thanh văn duy nhất không thấy được sự hiện hữu của Như Lai, như người thế gian ban ngày không thấy được sự hiện hữu của vô số ngôi sao trên nền trời xanh mây trắng ấy. Cái đoạn này đại chúng nghĩ hàng thanh văn duy nhất gọi chung là tử vừa tiên thừa còn chưa thấy được cái sự thường trụ của Phật tánh của Như Lai Pháp Thân, mà cái người mà thấy được Phật tánh là thường trụ, Như Lai Pháp Thân là thường trụ, nó không phải là hàng Bồ Tát. Cho nên như người phàm phu chúng ta mà cái trình độ tư duy quán trí mà kém, mà chưa học nổi cái thâm nghĩa đại thừa, mà không có đi sâu hả, thì chúng ta là thấy rằng Phật không có thường trụ, chúng ta thấy Phật trên nước bàn coi như mất rồi, đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Chỉ có những người học đại thừa thường tư duy quán trí tu tập đại thừa mới thấy được Pháp Thân là thường trụ, mới thấy được Như Lai tánh là thường trụ, là luôn luôn hiện hữu và tồn tại giống như tâm trên trời, không có lúc nào dặn mặt, không có lúc nào gián đoạn ở trên trời. Cho nên các vị để ý tự quán trí tư duy, chừng nào mà các vị mình thấy Đức Phật có vấn mất không còn trong thế gian, các vị đã thấy cái biết là Phật là thường trụ, Phật là lúc nào cũng hiện hữu, thì chừng đó các vị nên mình đi, chứ các vị phải đi tới nơi cái tính điện để nhìn ông Phật mới thấy Phật, hoặc là phải có cái ngày lễ nào đó cúng vào thế gian xin cầu nguyện mới, những ngày đó mình mới gọi là mình mới gặp Phật, mới đánh lễ được Phật. Nếu như tâm hồn còn ở đó thì nên xét lại. Với cái kinh điển đại thừa đại nước bàn này là cái trình độ mà cả đó, đó tức là mình còn non lắm đó. Mà phải bồi dưỡng thế nào mà mình thấy Phật luôn luôn là hiện hữu và tồn tại, thì đó mình mới là thâm nhiễm được cái tư tưởng của đại thừa. Cho nên là cái chỗ mà không có Phật, không có tượng Phật là mình gọi là không có Phật, không có chùa mình gọi là không có Phật. Cái chỗ không có cúng lái cúng đầu mình gọi là không có Phật, không phải vậy đâu. Mà bất cứ chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi đều là ở trong lòng Phật, trong hào quang của Phật, phải thấy trình được cái tâm đó. Nên như vậy rồi thì những cái giờ phút mà mình bị vô minh thiền não thì mình mới bình tĩnh nọ, mình mới quán chiếu, mình mới trở về với cái tánh thanh tịnh đó. Mà mình cái tánh đó tức là Như Lai tánh đó, tức là Phật tánh đó, mình trở về mới gần, mình trở về liền, mình muốn trở về liền. Và nếu mình hiểu Phật là chỉ ở trong cái chùa thôi, hay là ở cái chỗ cái hòn núi và cố mới có Đức Phật nằm bề dài 49 thước, phải về núi đó mới có Phật,
Thế vì là mình muốn trở về, mình đi quá xa, có khi mình không trở về được, không có phương tiện để mình đi. Còn như mình nghĩ như là đánh vào hình tụ rồi, thì là vô minh từ nãy mà nó chạy xin niệm nó trong trung tiến mình đó nè. Thì mình nhớ thật ra là Phật sự Di Đà không biết phàm thân tư xứ hiện. Phật Di Đà là cái tự tánh thân tình của mình. Mình trở về cái tự tánh thân tình đó là mình gặp Phật ngay. Còn Pháp Thân hả? Đó là nói về Phật Di Đà. Còn Phật Thích Ca cũng vậy. Cái Pháp Thân Phật Thích Ca cùng với Phật Di Đà đó giống nhau. Cái Phật Thân đó giống nhau. Cho nên nếu mà mình hiểu Phật là thường trụ á, thì khi mà mình bị lạc vào trong cái thế giới vô minh đường não, mình trở về rất là nhanh. Trong một kinh nghiệm là mình trở về mình gặp Phật liền. Chứ mà chờ Phật có chùa mới được, phải có núi mới được. Phải có tượng Phật mới là có Phật. Hiểu vậy là cả nó lắm. Chưa tu được đạo Phật đâu. Tôi chưa tính. Cho nên ngày hôm nay không thấy được Phật hiện hữu. Vì vậy mà Phật xác nhận nước bàn là lăn vào lăn bình ra và khóc lóc một khổ đau. Còn như hàng Bồ Tát thì không có khóc lóc. Vì ta biết Phật là thường trụ, Như Lai là thường trụ. Người Việt Nam tử có thấy đêm 30 tối đêm ấy, mặt trời mặt trăng chẳng hiện ra, kẻ thừa thiểm cứ cho rằng là mặt trời mặt trăng lặng mất. Nhưng thật ra mặt trời mặt trăng có lặng mất gì đâu. Lúc chúng ta cũng như là việc hết mọi người cho rằng Tam Bảo chẳng còn. Nhưng thật ra Tam Bảo lúc đó không phải là dứt mất hẳn. Mặt trời mặt trăng lúc lặng mất không hiện, người cứ rõ biết không gì thì ẩn khuất không hiện hữu mà nói rằng mặt trời mặt trăng kia mất hẳn. Do nghĩa đó nên biết rằng Như Lai thường trụ không biến dạo, và vì cái tính chân thật của Tam Bảo không bị những trần tế thủ như làm ô nhiễm được. Cái câu này để ý chẳng những nói về pháp thân thật, chẳng những nói về Phật tánh, mà là cả cái từ Tam Bảo Phật pháp và tâm cũng đều thường trụ. Bởi vì cái chữ Phật là Phật tánh và thường trụ mình đang học ha. Còn như pháp thường trụ là thế nào? Pháp đây cũng tức là pháp tánh. Pháp là Phật tánh mà pháp tức là pháp tánh. Mà pháp tánh là cái tánh thân tịnh bản nguyên của mọi sự vật, của vô trần chúng sanh, của muôn trần bất liền trời tâm mây nước. Cái tánh duyên nguyên có vũ trụ đó gọi là pháp tánh. Là tánh đó cũng vẫn là tánh, không có gì làm ô nhiễm nó được, cũng không có gì làm biến chuyển nó được và làm hoại diệt nó được. Dù là nó có sanh có trụ có hủy có diệt, nhưng mà sự sanh trụ hủy diệt đó nó giống như là cái sự mà nổi kìm lặng mặt của sóng mò trong đánh bọt ở trên đại dương vậy. Và dứt khoát rằng là giải pháp không hề có là nguyên nhân ô nhiễm khổ đau cho tự đó, mà cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên cái này nên quán chiếu với chỗ này. Pháp tánh thường trụ là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của giải pháp. Cây âm túc, cây ác thiện, cây trần xa, cây hoàng hàm, cây mã tiền hả, và kể cả những cái cây thuốc mà người ta gọi là thuốc độc, cây độc, nhưng mà tất cả đều là thuốc hết. Ứng dụng đúng, sử dụng đúng thì đều có thể là những cái cây đó đặc biệt là có cái công dụng nào đó để cứu người. Còn cái đó sử dụng sai thì cây ăn chút cây cần sai ha. Trả tiền nó tác hại vô cùng là tại con người, chứ không phải là tại cái cây đó mình làm. Nó có cái nó là hại người đó, nó không có hại người. Mà những cái nhà khoa học, y học, những cây độc đó người ta làm ra cây thuốc hết, thành vi thuốc hết. Với cái đó để hiểu được cái tánh của giải pháp là tánh thanh tịnh bao nhiêu. Cho nên pháp tánh vẫn là thường trụ, không có lúc nào hết. Thế thì Phật tánh là tánh thân tình bản nguyên của linh mặt biểu tình của con người, mà Pháp tánh là tánh thân tình bản nguyên của vô tình, của hiện tượng đạo pháp. Thế thì hai cái tánh đó làm sao mất được, làm sao có lúc lên bệnh được. Thì còn tăng tánh là gì? Tăng tánh là cái tánh mà nhận thức được hai cái tánh thân tình bản nguyên đó. Tức là nhận thức được Phật tánh, Pháp tánh. Về xấu xa không đúng với họ cái kỳ vọng ra cái Phật tánh, cái Pháp tánh đó, tức đó là tâm tánh. Cái tâm tánh có nghĩa là cái tánh của một ông tu sĩ mà tạo tóc mặc áo áo như thế này như thế kia, không phải vậy. Những vị mà tạo đầu những áo gọi là tâm sĩ đó, là những vị đó là sống sống đúng với cái tánh thân cận của Phật tánh và Pháp tánh, thì gọi vị đó là tâm. Thế thì cái tâm tánh cũng là cái tánh thân cận giữa Phật tánh và Pháp tánh, mà cái vị tâm tánh đó là thực hành cái tâm pháp đó, sống đúng với mà với Phật tánh và Pháp tánh, gọi đó là tâm tánh. Do vậy cho nên là ba cái tánh đều là tánh thân cận bản nguyên hết. Thật ra là có thật, thế là ấy thì cũng cái tính tâm bảo đó, Phật tánh, Pháp tánh, tâm tánh nó vẫn có ở bảo đồng. Mà cái lúc mà người ta thấy rằng là Phật không còn, cái điểm gọi là khác cái bản thân ha, cái điểm giàu có không có, cái điểm giàu có bị tà giáo ngoại đạo nào đó nó đốt cái tháng nó bị giật hết. Cũng không vì vậy mà Pháp tánh bị mất nữa. Và khi tâm nhiễm nào đó bị không còn được tu hành nữa, bị cái kiểu gì đó, hay chẳng hạn như là ba lần phá thật ở trên đất đó, tức là tam võ nhất tâm chết, bốn lần phá thật. Nhưng mà không vì vậy mà tâm bảo bị mất bát gì. Tâm bảo có những người trở thành những người thế gian, có những người là sống ở trong rừng, ở trong núi, thậm chí là không còn thức tâm bảo cũng được, nhưng mà tam bảo vẫn cứ còn, là vì cái tâm tánh là không ai diệt nó được. Nên là Phật tánh không có cái thế lực nào diệt nó được, Pháp tánh không có thế lực nào diệt nó được, và tâm tánh cũng không có thế lực nào diệt nó được. Cho nên giờ Phật không còn, ứng tâm Phật không còn, nghĩa hữu ở đời, kinh điển của Phật, sách vở của Phật không còn, nghĩa hữu ở đời, người tu sĩ của đạo Phật không còn, mình mới ở đời. Kể cả lúc đó tam bảo vẫn là hội tụ, chỉ có học sinh đại với bàn này ta mới chỉ rõ được cái đó. Cái đó là những cái chân lý và mà như mà màu nhiệm của cái tạng như mật của Như Lai tới trên cái bàn này Phật mới nói cái đó. Do vậy cho nên là tư duy quán chiếu sâu trong đời rồi đó, thì cách đi ngồi đâu cũng có tam bảo, đi đâu cũng có tam bảo, sống ở đâu cũng có tam bảo. Dù là không có cái hình thức tam bảo, mà với cái người mà đi sâu vào cái tư tưởng của đại thừa đại biết bạn này, thì bất cứ ở đâu, đi đâu, ngồi đâu, nằm đâu, làm gì, không rời, không ngoài tam bảo. Cái đoạn này là cái đoạn mà học sâu á, mới tìm hiểu đạo Phật kỹ á, phải học cái này. Này chuyện nam tử như đêm phân tâm, sao chỗ hiện ra chiếu sáng đi lát rồi lặng mất. Chúng sanh nó thấy cho đó là điềm không lành. Cái đời trường không thật, hàng đức như Phật, hiện ra nơi này chúng sanh cho là Như Lai diệt độ hẳn, sân lòng buồn khổ, nhưng Như Lai thực chẳng diệt mất, như mặt trời mặt trăng kia không thực sự diệt mất. Cái đoạn này là để là cái này nè, có như trong cái vũ trụ này có những giai đoạn ta gọi là Phật tiền Phật hậu, tức là có những cái giai đoạn mà không có Phật xuất thế ở trên đời. Phật quá khứ thì đã nhập Niết Bàn rồi, không còn nguyện hữu nữa. Và chúng ta thì cũng mờ nhạt rồi, không có người truyền bá nữa. Thế thì lúc đó bây giờ đã nói đó, còn Phật sau này thì chưa có vị Phật mà xuất thế thành đạo để mà truyền bá, để mà giảng giải pháp nữa. Thế thì cái giai đoạn đó, trong kinh điển đó, ta gọi là một nạn, trong bát nạn gọi là Phật tiên Phật hậu. Phật hậu là sau khi cái Phật trước đã dịch độ rồi, kinh điển đã mờ nhạt rồi, không còn người truyền bá. Phật tiên là cái giai đoạn mà trước khi có Đức Phật thành đạo ra đời để giáo hóa chúng sinh. Từ những giai đoạn đó, ai mà sinh vào trong đó đó, mà đứng về cái phương diện mà tôi cũng đế của đạo Phật mà đó, thì người ở cái giai đoạn đó bây giờ là cái mẫu cái phong bát này là cái giai đoạn không gặp Phật. Thế thì cái giai đoạn đó, đó có những cái hạn gọi là bất chi Phật. Bất chi Phật tức là Phật giác. Tôi dịch là bạch giác. Có cái gì bạch giác ra đời. Ra đời rồi người ta dạy cái kinh mà cái kinh của cái bậc tiên thừa thôi. Nếu người bậc tiên thừa thì cái người bạch giác thì có thể dạy được, làm lễ cho chúng sinh được. Thì cái giai đoạn đó, như cái đoạn kinh này nói nè, giai đoạn đó là người thường và thanh năng với người thường và thứ là tưởng rằng là không có Phật. Chứ còn Đức Phật cho biết rằng là trong cái giai đoạn đó đó, Phật vẫn là thường trụ, Pháp vẫn là thường trụ và thân vẫn là thường trụ. Chứ không phải lúc đó là không có tam bảo nào. Tam bảo lúc đó là giống như là mặt trăng mà nhào vào cái lúc mà đêm 30 vậy. Trong đêm 30 lớn vô trời này nhìn lên tưởng đâu đêm đó là đêm không trăng, tức là thật là trăng vẫn còn. Nhưng mà còn hả, là cái thời điểm mà ban đêm thì người ta thấy, mà ban ngày thì người ta sẽ thấy cái trăng ban ngày vẫn còn. Còn trăng ban đêm cũng vẫn còn, mà chẳng qua là nó khuất cái quả được rồi. Những cái ngày đêm chúng ta này là do trong lúc khuất cương và cái mặt địa cầu của chúng ta ở chứ không phải là đêm ba mươi là không trăng. Thế thì cái lúc mà gọi là Phật tiền Phật hậu đã hoàn toàn bất chi Phật mà giáo hóa chúng ta đó, tam bảo vẫn còn. Học cái kinh Niết Bàn này là nó sâu sắc là chỗ đó, nó ngộ lĩnh là cái chỗ đó, nó đọc mới là cái chỗ đó. Và thêm một cái điều nữa mà tôi nói cái này đã chứng minh rồi, cái đạo Phật của ta nó đọc mới lắm. Đạo Phật của ta cái chân lý là không phải đọc quyền của Đức Phật mới đăng ký mới là chỉ riêng của đạo Phật đâu nhé. Mà đây này, học cái đoạn này, những cái người mà gọi là tộc giác, gọi là đức chi Phật đó, mà nói được cái lý, dạy được cái lý, mà họ là cái người gương mẫu sống theo cái lý, thì vẫn làm lợi ích cho mọi người được như thường. Đức Phật vẫn khen ngợi và chấp nhận cái giáo lý đó. Vì cái giáo lý của người tộc giác nói là cái giáo lý của chung của nhân loại, của vũ trụ thiên nhiên. Giáo lý của Phật Thích Ca nói cũng là của chung của nhân loại, của vũ trụ thiên nhiên. Chỉ có cái điều là cái người đức chi Phật, cái người đọc giác mà nói hết, thì cái trình độ nhận thức của họ đưa người đến cái chỗ mà giác ngộ đó, thì 80, 85, 90, 99% mà chưa đạt cái đỉnh cao của hội bồ đề. Chứ còn lời của những người đức chi Phật vẫn là lời của chánh pháp. Cho nên chánh pháp của Đức Phật nói tên riêng là của Đức Phật. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật đó. Chứ Phật không có sáng tạo ra cái gì hết. Phật nói những cái tình huống của cuộc đời như thế nào, nó duyên sinh như thế nào, nó khởi duyên như thế nào, Phật nói là rồi để chỉ một cái con đường mà sống theo, sống đúng và sống hợp với cái lý đó,
mà cái người mà sống theo sống đúng thì sống lại tương đối đó 100%, gọi là làm vua của bộ đời. Và cái người mà sống theo sống đúng thì sống lại tương đối đó 70-90% khác thì gọi là làm bồ tát. Còn cái người mà sống đúng với họ chừng 50% thì gọi là a la hán, là cứu quả thành công. Đại để như thế, cho nên là cái giáo lý không phải là riêng của Phật, mà Phật là người nói cho người, người hướng dẫn để sống đúng, sống hợp cho người. Cho nên là Đức Phật nói kinh vẫn có giá trị. Do đó là những nhà độc giác. Chứ còn các đạo khác thì con có, con chấp nhận là cho nó của người ta, của cái ân, cho ông thiết tể của người ta, chứ còn không có lời nói nào có giá trị nữa hết. Ở đây không phải vậy. Kể cả giáo lý của Đức Phật nói cũng không phải của Phật, mà là sự thật của cuộc đời. Chứ vì giáo lý vô thường, Đức Phật nói là tất cả mọi vật đều vô thường, mà bằng cái tương lai này là một sự đại diện hiện hữu chứng minh cho cái lẽ vô thường đó, bằng cách là sáng thì đẹp, mà từ từ tới trưa tới chiều là nó hết uống tàn tàn, và mai mốt nó rụi lần lần rồi nước rồi nó sẽ thành vát. Thành vát rồi nó thể thành thân. Cái gì chứ Việt Nam không phải là của Phật nào, mà nó là cái chân lý của nó như vậy. Phật chỉ là cái người giải thích và nói rõ cái chân lý vô thường của sự đặc biệt thôi. Và Phật của ta là cái đặc biệt cho nó. Thế nên là trên cái đời trường không có Phật, người phàm phu và những người tưởng rằng không có tam bảo, không có Phật. Mà Phật cho biết là lúc đó vẫn tam bảo vẫn hiện hữu. Nề lấy nén tử như mặt trời mọc lên, sương mù đều tan. Kinh đã nói tiếng bàn như vậy này cũng vậy, lúc cái này xuất hiện ra đời, nếu chúng sanh nào một lần được nghe đều có thể biết từ tất cả tội ác, tất cả nghiệp báo vô gián. Cái đại nói bàn truyền đạt cảnh giới sâu xa, màu nhiệm khó giữ bàn, khó nói lên được cái tốt như lai như mật. Cái đại bàn nó hay lắm nè. Cái này mà lúc mà cái này xuất hiện mà ra đời, nếu cái tên nào mà một lần được nghe đều có thể biết từ tất cả tội ác, tất cả nghiệp báo vô gián. Nói cái này giống như là nói quá hả, nói quá thì Phật nói cái chữ giao ta bố lắm, không phải vậy đâu, không có giao ta bố lắm, không có quá thì Phật. Mà chính cái này là cho nên vừa hết vừa sư mới nói, vừa hết vừa sư mới là nghĩa là ô cái tư tưởng này nè, mà viết một câu là chính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt xuất, á tư nghiệp. Hai câu này cái người được chứng được thật tướng của vạn pháp rồi, chứng được thật tướng của vạn pháp là tướng vô. Thì cái tướng vô và cái tướng pháp đó nó tự ra, vậy nó không có. Cho nên hãy tu hành, hãy tu đi quán chiếu để thấy cho được thật tướng của bản thân. Tôi nói lại chúng để ý, các vị mà để ý lấy cái đầu đề gọi là cái thiền đó ha, là các vị thiền cái thật tướng của bản thân đi. Thay vì người ta dạy là khởi đầu, thay vì người ta dạy là công án ha, bây giờ các vị lấy cái chân lý này gọi là cái đầu cũng được, gọi là công án cũng được, các vị tham quán cái thực tướng của giải pháp. Nhưng mà thời nào người ta cũng có nữa, ở đây mình để cái cách nữa tham quán cái thực tướng của nhân pháp là gì? Thực tướng của nhân pháp là vô tưởng, có nghĩa là phải thấy được cái tính chất ngũ tam đề của giải pháp. Cho nên Phật tập quán cho ba thân hai tam ma đề thì nó có pháp tu của sinh viên nhất rất là độc đáo. Tam ma đề, tam ma bát đề tức là phải tập quán nguyễn tam ma đề đi. Về nào để ý thường đi tập nguyễn tam ma đề, các vị sẽ chứng được cái thực tướng của giải pháp là cái vô. mà thấy được cái tấm nhà gia công của tướng vua của giải pháp rồi á, thì các vị còn sợ cái gì nữa chứ? Cái ngã tướng ở bên con người của mình cũng còn không có sợ, không có sợ sinh lão bệnh tử, không có sợ nên là nếu mà không sợ thành tựu gì việc, kể cả cái vũ trụ mình cũng không sợ thành tựu hoại không. Vì sao vậy? Vì là cái thực chất nó là tôn vô, thì nếu mà nó có thành tựu gì việc, nếu nó có thành tựu hoại không, nếu nó có sinh lão bệnh tử là đã muốn cái tình yêu của nó mà thôi. Đừng đau khổ, đừng ưu tư, đừng sầu muộn gì nữa. Cái tư vận đó mà sinh mà tử mà nghĩ mà diệt, vì tất cả đều là đều nó nguy hiểm mà nó có cái tính chân thật của nó, đó là cái tướng của nó, cái thật tướng của nó là tướng vô, không có gì là duyên sanh, duyên sanh thường nó như mạnh như nguyễn vậy. Còn cái người mà chúng ta tướng là thấy được cái tướng vô nên và vô thoát. Thế thì ngô tôi sức nào là ngô đời nói là sơ ma diệt khúc a tử diệt, nghe được cái lúc mà một lần là giết hết các cái nghiệp a tử, là bởi vì cái tội lỗi đó thật sự là do mình chấp mắt mà gây ra, do mình chấp mắt thì mình không có vô minh thiền não, từ cái vô minh thiền não mà nó không có cái nguyên mọi nguyên nhân khổ đau, cái đó là kể cả cái cực hình nặng nhất là cái nguyên nhân khổ để đi được cái là dữ của thực tâm, đúng là do thực tâm mất là nguyên nhân mà có ra cái khổ đau, cái tinh thần của địa ngục, của đạo quỷ, của thực tâm. Mà đây thấy là cái gì nghĩa đó rồi thì mình không còn chấp mắt nữa, mà không chấp mắt nữa thì cái nguyên nhân mà mới sinh ra cái nguyên nhân cái tâm đạo đó không còn không có nữa. Thế thì là cái nguyên nhân là để cho ra ba khổ của địa ngục nào của chúng sanh sẽ không có. Do vậy mà ở đây ta nói là nghe kinh đại biết bàn một lần thôi, một lần đây cũng là một lần rồi mình tỉnh thức rồi mình rút bỏ ra, chứ nói là một lần vậy chứ rồi mình hết tội là khổ quá thì ai làm cũng được. Nghe một lần rồi mà mình vẫn tính được, tư duy được, rồi quá tính được, thì sống đúng, sống hợp với cái tính này là chính được thật tốt là đó. Vô nhân vô bác thì sát ma diệt khúc a từ diệt, tìm cái tội ở đâu cho không? Không có tội, tội là do cái tâm tốt, chấm mắt của con người mà nó gây ra, nó gây ra tam đạt tứ đảo ngũ trái và thập thiền, không bao nhiêu ba phẩm. Còn chính thật tốt vô nhân pháp rồi thì không còn chấm mắt, nhân cũng không còn chấp, mà pháp cũng không còn chấp. Thế thì tôi chấp mơ này là diệt pháp cái nghiệp của ba a tăng kỳ, đó là sự thật. Sự thật phải học, nhưng mà mình đòi hỏi là nó phải làm liền, thì xin can đừng có ảo tưởng nó trở thành một thứ dục vọng khác. Cái dục vọng mà người ta muốn những cái tài sắc danh thực thì ở thế gian là một thứ dục vọng. Mà nếu như mà mình nghe kinh về học đại rồi mà vừa rồi một thứ mình nằm một tầm cao cả ai ước á, trời đang hết tội hết khổ liền đó mà không biết tu tập gì đó, thì nó cũng thành một thứ dục vọng khác mà thôi. Cho nên nhìn cái dục vọng học và thường tư duy quán chiếu rồi gỡ lần làm cho nó nhạy, nhạy bớt cái điều não với mình lần cái tầm đại liền thì không có được. Để nói cho nó rõ vậy, mình phải tự cái chuyện nói với mình của mình nó giống như là nước trà vậy nè, nước trà vậy mà nó nước trà đặc vậy nè ha, thì mình đem cái bình nước là tống cái lỏng vô, mình chế thêm vô, mình chế từ để nó cái nước trà cái màu đỏ cái màu trắng màu đặc này, thì mình chế thêm nước lỏng nhiều vô là tự nó lỏng ra, lỏng nhất là không còn mùi trà, không còn cái màu hồng của trà, không còn cái vị chất của trà. Thế thì là họ phải chịu khó mà diệt cái tội của mình bằng cái chữ đó. Tôi như thế ta gọi là những sự đối ngộ và sự bãi tượng tượng từ cái đừng cái đòi liền tội nghiệp tôi lắm, tôi làm rõ được và các vị làm gì. Thỉnh thoảng nó cũng quậy cái đầu của tôi có cho nó là không, nhưng mà bây giờ kinh điển này nó nhiều á, mình chế vô
ào nước cắm vô cái này nó làm sang cái màu đỏ màu hồng cái gì chắc cái xà đi à, tôi giận vẫn còn nó chết hoài vậy đó. Tôi nhận đi cái lê cái nước mặt ra chết hai mươi hoài lâu lắm rồi có cái lúc rồi nó tự tâm hỏi tha như vậy lâu lâu nó quậy lên cái màu đỏ đỏ lên người mà chết chắc là muốn muốn trà vậy muốn cho nó chết cái bỏ cái gì ăn đưa đưa đứa con vô dân càng mạnh càng nhiều thì nó mau tông nó mau hết cái chất đỏ cái câu này là thiệt đấy nha. Nếu như mà được lành, được nghe, đều có thể giúp trừ tất cả tội ác, tất cả việc bao nhiêu vậy, thì thật. Nhưng mà chúng ta thì không phải làm lành được. Mà nói là sự thật đó là chân lý. Là vì cái tội nó có hình. Tội từng tâm khổ từng tâm, từng tâm việc mà. Cho nên nếu mà chúng ta đủ sức, đánh sức, đủ sức lên độ, từ cái nghiệp của tôi qua tài nghĩa không còn mất ngay sức hết. Tôi nói ví dụ như cái nghiệp tôi là cái nghiệp gì? Nghiệp tôi là cái nghiệp khổ đau cùng cực. Bây giờ người ta ở trong cái gia đình người ta có những lúc khổ đau cùng cực, người ta muốn thức dậy, người ta muốn là về tự tử ha, tự tử nhiều chút. Nhưng mà người ta tỉnh thức được rồi. Ôi, ta nói như thế, ta rời như thế, ta dạy như thế, mà không nghe thì ta không nói nữa, ta không rời nữa, ta không dạy nữa, ta coi như không có gì hết. Thế người ta bị tội đã khổ đau. Nhưng ngay cái cách, nó là phép ma giữa sức A tùy được. Thương chồng như thế, thương con như thế, thương vợ như thế, mà giờ dạy như thế nó không nghe, dạy như thế nó không nghe, là nó không hành, nó không có dạy nghe. Thế thì ta không nói nữa, ta không dạy nữa. Đưa cho cái gốc. Không phải đâu. Thế là cái đau khổ của thầy bệnh đã tự hết. Đó là sự thật. Sách mê giữa sức A thì nghĩa là vậy. Còn nếu mà không chết, ta dạy không được hả? Ta nói không nghe hả? Làm cho mất mất thất thất ra như vậy hả? Ta uống cái gọt. Trời đất ơi, uống cái chuột vô cho nó gãy mình chịu làm sao cho nổi. Nó đau khổ vô cùng nó thành ra nghiệp A đây nó hành mình. Ở đây ta nói như thế, ta dạy như thế. Ta sử dụng thế cũng được, không có được, không dạy được, không sử dụng được. Bá ta đi tu cái tử lớn như Thỉnh Ca đi xuất gia vậy. Lúc bác tìm ra là cô ta dạy lý gì? À, thế là việc trước ao từ lễ sâu mở khác, trong một cánh năng. Cho nên là cái câu này rất là thật. À, rồi mà mình cứ tưởng đó là nguyện lạnh nha, hiểu nguyện lạnh là làm cái sai à. Chúng ta là lúc mà việc thế là thì mình nguyện thương mộng nữ cuốn chúng sanh tự cư đạt được trần xa hết. Cái câu đó là hai câu sau là coi như liền giác cho rồi. Bốn hề đó, nhưng mà đạo Phật không cho hề. Cho nên mới nói thế nào câu đó. Nếu mà tôi mà có biết giả các vị á, hả? Mà nếu giả các vị á, thì nếu cần phải thầy là tôi xin thầy đọc. Đọc cái nào tôi cũng chịu. Kể cả tôi cứ lữ ra, tài cứ lữ. Nếu tôi có lá, tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà có cái là đạo Phật không cho thầy. Thành ra phải nói vậy, nếu mà nếu như có thể lâu thầy đọc, tôi cũng xin chấp nhận cái lời thầy đọc. Nhưng mà riêng mình thì không thể. Cho nên các vị đệ tử Phật cho mình nói chuyện đừng có thề. Nói là nghe thì nói đẻ, mà không nghe là không nói, cho ai có thề. Cho nên là cái này là Như Lai dạy cảnh giới sâu xa màu nhiệm khó ngữ bàn. Sẽ nói lên được cái tánh Như Lai như mật, như mật như màu nhiệm lắm. Do như đó thiện nam tử thiện nữ nhân đế Như Lai phải để lòng kính nhận Như Lai thường trụ chánh pháp, thường trụ tâm bảo, thường trụ tâm ngoại diệt. Phải dùng nhiều phương tiện phương năng tu học kinh điển này. Nếu như vậy sẽ chẳng bao lâu được thành vô hạn chánh đẳng chánh giác. Do vậy kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Đây đã để ý là Toàn bộ trên đời là Đức Phật nhằm phát mạnh cho mọi người để nhận thức được Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tâm thường trụ, Như Lai tánh thường trụ, Phật tánh thường trụ. Về cái đó thì nam tử thiện nữ nhân đế Như Lai phải để lòng tin nhận Như Lai thường trụ, chánh pháp thường trụ, tâm bảo thường trụ, tâm ngoại diệt. Phải dùng nhiều phương tiện phương năng tu học kinh điển này, về như vậy sẽ chẳng bao lâu được thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Đại đã để ý là toàn bộ cái này là Đức Phật nhằm phát mạnh cho mọi người để nhận thức được Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tâm thường trụ, Như Lai tánh thường trụ, Phật tánh thường. Cho nên là cái này là Như Lai dạy cho biết thêm cho mọi người khó ngữ bài sẽ nói lên được cái tánh Như Lai như mật, như mật như mầu nhiệm lắm. Về cái đó thì nam tử thiện nữ nhân đế Như Lai phải để lòng tin nhận Như Lai thường trụ, chánh pháp thường trụ, tâm bảo thường trụ, tâm ngoại diệt. Phải dùng nhiều phương tiện phương năng tu học kinh điển này, nguyện như vậy sẽ chẳng bao lâu được thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Đại đã để ý là toàn bộ cái này là Đức Phật nhằm phát mạnh cho mọi người để nhận thức được Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tâm thường trụ, Như Lai tánh thường trụ, Phật tánh thường trụ. Cái phần tánh thất nghiệp thực chỉ nguyện vụ là điểm tâm để làm vụ. Mọi sự tồn tại hiện hữu không có lặng mập, không có tâm việc như cái tánh thất của người ở địa cầu. Nguyện vụ là chủ đề phẩm thứ 15 của bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài ra Đức Phật còn mượn hết cả mặt trời, mặt trăng, mặt đất, mặt thực. Vì sao công tác giải ngân hà để giữ cho sự hiện hữu tồn tại của Như Lai Pháp Thân, của Phật Tánh, của Pháp Tánh và Tăng Tánh? Một mặt trăng sao, mặt trời mặt trăng sao ha, để giữ cho Phật Tánh, Pháp Tánh, Tăng Tánh hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Thấm nhiệm vụ Như Lai minh minh tha thiết giải bảo kỹ lưỡng cho những người để tử mình. Hãy nhìn Như Lai bằng tệ nhãn, nhìn Như Lai qua pháp không mới thấy Như Lai đích thực. Nhìn Như Lai qua nhục nhãn, hạ người này biết Như Lai, thấy Như Lai như những người thường cần chất khác. Hiểu tâm qua sự lặng mật, đánh giá tâm qua nhận thức chủ quan ô tử của mình. Nhìn bằng nhục nhãn thì thấy Như Lai có sanh có diệt, có sống có chết. Còn nhìn bằng tệ nhãn thì có thấy được tự do phần lý bất tận sinh mà sao la thời gian bất tận, bất tận diệt. Đó là Như Lai thường trụ. Tên non, tên già, tên khuyết, tên tròn, còn người khuyết, thậm chí còn nói không trong tên ngày cuối tháng. Đó là cái khác thật. Sự thật chân không có mọc có lặng, chân không có khuyết có tròn, có tròn có khuyết, chân không có lúc mới sinh vừa nhiệt, chân không có non già. Trong bao nhiêu tuổi trong già, nữ bao nhiêu tuổi vẫn là nữ non. Ý niệm già non ấy là dành để cho những cái tâm hồn thơ mộng, những nguyệt năm thông. Cái sự thật thì tâm không có già, không có non, nhưng mà những già thơ như là bản bà mỗi cái thiếu ha, thì người ta nói câu đó nghe cũng rất là thơ mộng. Thơ mộng đứng bên phương diện tục nét thì nó là văn, là thơ. Nhưng mà về chân lý thì không hề có chứng được phần nào hết, không có tên già. Nhưng mà chú tình thì người ta nói cái tâm non cho tâm già. Vì vậy nhà thơ thì nói tâm bao nhiêu tuổi tâm già. Còn núi thì nên đôi với từ non, là núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Cái chuyện này là có những cái núi già như thế lắm chứ. Có những cái núi già như là mưa cả hàng tỷ tỷ năm rồi nó xoáy như là nó nhọn như là gò dao vậy đó. Cái chân mình mà bước lên trên cái đảng đá đó là coi như là chảy máu ngay tức khắc, là không đi nổi nữa đâu. Mà núi đó không biết là ra hòn nghệ, ra hòn tre ha, là sẽ có những cái thứ ba đó. Cái đó nó nhọn đến như dao vậy. Thế đó thì không phải vậy. Không phải là mấy 30 tuổi vẫn là mấy non, không phải vậy. Nó già lắm đó chứ. Những bức vô mẹ thật, người ta tưởng mặt trăng bị nốt, như nên bị đánh trên cường nốt vào tháng trời mới đổ mưa. Lên và đánh trên cường vô cùng khổ não, cùng cực bao đớn, người ta cùng chết với ý tưởng cái tháng đó, người thời gian sở với mình. Thương tiếc lo cho tăng. Hồi nhỏ tôi thương tiếc tăng lắm á. Chúng ta giờ thầy tôi thương á. Tôi nói trời ơi, vậy là tăng nay tôi rồi chết rồi. Thấy như tôi nhận vô, nhận ra. Ý như là con lưu miếng chung mặt các người ở đây, cái gì không có biết đâu. Cái mùa mà trời nắng, sắp mưa ra là cái ngày gì đó. Con đứng trên trường bằng cùng tay vậy, con lương cũng em vậy, tự nhiên gặp nhau là con lương chú vô người lấy cái cờ, lấy cái cờ mã ông con lương chú vô, chưa biết rồi nữa rồi đến lúc vô nữa con lương thì cái bụng con lấy lương chung cường cũng trình ảnh ra đó rồi hai ta nằm ra mà chết. Tôi thấy là ảnh đó rồi tôi mới tưởng tượng như cái ngày mà người thật mình nhìn cái trời đó, thấy cái đàn hồ nó le ra cái lưỡng nhộn vô nước là nước vô coi như là sắp chết ra vậy. Tăng thì nó cứ đỏ cái màu hồng hồng ha, mặt trời thì đỏ cái màu hồng hồng, nó thẩm thẩm cứ sợ. Còn mặt trăng thì là không còn ánh sáng. Mà cứ như là coi như tận nút ói đỏ ói vô vậy. Hồi nhỏ đi sợ lắm, thành ra bây giờ tôi đã biết cái này. Còn đây là lo lắng và thương cho tăng, lo cho tăng. Tâm xin cái đó những cái lòng lo lắng của ông hồi nhỏ đó. Cái lòng lo lắng cho rằng là những nhưng mà sự thật thì tâm không hề có bị nuốt bao giờ. Tâm vĩnh cửu tròn như là tấm là tâm tròn vĩnh cửu ấy. Như là tâm tức là Phật tánh ấy. Là như là duyên giác diệu tâm đó, lúc nào cũng hiện hữu tồn tại như là tâm tròn vĩnh cửu ấy. 24 tiếng đồng hồ, một lần sáng một lần tối, gọi đó là ngày đêm. Sở dĩ phải trải qua 24 giờ mới có một lần tối một lần sáng là tại vì sự vận hành quay chuyển tốc độ vô thường của quả địa cầu một cái kỳ 24 giờ quy ước. Đây là những cái này để cho gợi ý để cho tất cả bà con Phật tử chúng ta dựa trên cái sự nhận thức của thiên văn học, của khoa học ngày nay để mình biết về vấn đề đêm ngày và tối sáng đó mà. Thật sự có đêm ngày gì đâu, có tối sáng gì đâu, mặt trời có lạnh hồi nào đâu, mà tâm có mọc hồi nào đâu. Chẳng qua là do cái chu kỳ quay của cái quả địa cầu tương ứng với cái sự quay của mặt trăng dần theo mặt trời tới nào mà nó ra gọi là cái giờ duy ước. Cái bây giờ cũng không có giờ là cố định giờ nào là của ai gì hết. Đây là duy ước. Duy ước là tự đưa mình bây giờ về đây là 9 giờ sáng ha. Cái mà Washington DC thì bây giờ là 9 giờ đêm của cái ngày thứ bảy đó mà. Cho nên giờ cũng là giờ quy ước vậy đó, chứ không có cái tâm lý gì cả. Thật ra là mỗi lần có một lần sáng là phải 24 giờ quy ước. Nếu quy ước có cái tốc độ vận hành nhanh thì một giờ bốn phút có bốn lần sáng tối, bốn cái lần ra ở trong cái phi thuyền gọi là siêu nhất theo cái chữ này là mình biết rồi, cho nó có âm rồi là cái đâu có đúng đâu. Phi thuyền siêu nhất của Nga ha, phi thuyền là cái đơn tích của Mỹ ha, đang bay bên ngoài vũ đạo địa cầu, tức là cái các cái phi thuyền đó nó bay theo vũ đạo địa cầu có một con có 16 phút, 16 phút là qua qua phía trái, 16 phút nữa thì qua phía tây. Thành ra là một giờ vậy đó là có 4 lần tới 4 lần sáng. Vì cái tốc độ quay của phi thuyền nó quay nhanh hơn cái quả địa cầu. Đó là thiên văn học ngày nay. Tôi nói thì các vị khoa học và thiên văn học các vị xin cáo lỗi là tôi nói không có tính chất như các vị đâu. Nhưng mà tôi nói như vậy là để gợi ý cho những người Phật tử học đạo căn cứ trên cái sự hiểu biết của khoa học của thiên văn học ngày nay. Cái đoạn này những cái tôi nói là ví dụ như có là có sai từ giờ 5 đến 10 phút thôi là nó như đó. Đừng có tránh mắt ở trong đó. Vì tôi phải là nhà thiên văn, tôi cũng không phải là nhà khoa học. Nhưng mà nói vậy để gợi ý cho Phật tử nhớ lại ai là người có dành kỹ về thiên văn học, ai là hiểu rõ về khoa học hả, thì tự điều chỉnh cái giờ ngày lại, cái giờ thức dậy. Mà cái đó là sự thật, cái này là khoa học trên thế giới người ta lo cái tin đó. 16 phút là một lần đi qua được rồi. Mà dù là 16 phút hay là 24 tiếng đồng hồ một lần tối lần sáng cũng không gì vậy là mặt trời có lặn mặt, cũng không gì vậy là mặt trăng có lặn mặt. Chẳng qua là do cái sự dòng xoay của qua địa cầu mà nó khúc hiển ánh ánh hiển ánh hiển vậy thôi. Như tự biết nguyện gió lá cái con người, như lai thị nguyện cái thân con người, như vô lượng vô số con người trong vũ trụ. À, cái gì là như lai xuất hiện mà có đời là như con người. Cho nên là đây chúng ta đứng với vai trò của một con người. Mà con người thì 70-80 tuổi, 100 tuổi chết thì như lai cũng phải 70-80 tuổi, hoặc 100 tuổi chết. Cho nó giống vậy thôi. Cho nên thỏa mãn của con người như thế nào thì như lai xem như thế. Vì cùng tốc độ vô thường quay chuyển ngang ngang. Mà như lai thì lẽ ra thì cái giờ của họ cũng được, nhưng mà cũng không cần thiết làm việc đó. Vì công việc của như lai đã toàn đã xong rồi. Giáo hóa đã xong rồi, nói kinh pháp hoa nước bàn là đã xong rồi, không còn gì để nói. Có ở tại thế gian đi nữa thì ở chỉ thêm tối đồ ăn, tối đồ mặc mà cái người nhân gian đã không cần thiết nữa. Giống như là các cái ông lương y giỏi, người ta trị thuốc cho cái làng nào, cái tỉnh nào đó, một cái dinh dịch gì đó, một cái gì là bệnh là đau khổ nào đó ha, thì xong rồi để hết lại rồi thì bây giờ phải đi chỗ khác mà làm việc để đáp ứng yêu cầu của những người mà đang bị bệnh hoạn. Chứ bây giờ người ta làm bệnh đó rồi, thuốc mình để rồi, người ta ăn làm rồi mà mình ở đó để mỗi ngày mà đòi thêm 3 bữa cơm, bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu ký lô thịt tôm rồi kia ha, để ăn hoài vậy thì rồi ai còn coi còn quý cho ăn thầy thuốc đó nữa. Vì vậy cho nên thầy thuốc làm việc xong rồi là đi thôi, đi để làm việc chỗ khác. Như là cái tên cũng vậy, ở cõi dương phù đề này 49 năm dạy đạo mà dạy tới pháp hoa nước bàn cộng bát niên khác là coi như không còn gì để nói. Thầy thuốc tự mình bệnh rồi để thuốc lại, ai có bệnh thì nhớ là đó mà uống, ai có uống là tự chấp nhận cái bệnh khổ của mình, chứ ông thầy thuốc ở đó cũng không làm gì được. Chúng sinh Đế và Như Lai Thế cùng chung một cấp độ vô cùng. Như Lai Tánh của Phật là Như Lai Tánh của chúng sanh không chịu sự chi phối của cấp độ vô cùng nào hết, nếu như sự vĩnh cửu không hề có lặng mật của tâm sao. Do nghĩa đó Như Lai thường tự qua cái nhìn nhận của người ở một địa phương nhất định, người ta thấy mặt trời mọc có ba thời điểm khác nhau: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ngày mùa đông nói ngày mùa xuân vừa, ngày mùa hạ thì rất dài. Sự thật ánh sáng mặt trời mọc lên không có lúc ngắn dài, thấy có nó dài là bởi tại nơi cái địa phương mà mình đang ở. Do nghĩa đó Như Lai không có thọ mạng. Thọ mạng của tâm sao không thể dựa trên cái thấy lặng mật của đêm dài mà bàn luận. Đêm ba mươi có đến những kẻ có thất buồn than rằng tâm chết mất. Nhưng trong đêm ba mươi nào có lặng có chết gì đây? Tam bảo có lúc không hiện hữu ở thế gian cũng không vì vậy mà tam bảo hoại diệt. Thế cho nên người đệ tử Phật rõ biết tam bảo thường tự không biến hoại, như tánh ổn định tồn tại hiện hữu không có lặng mật của tâm của sao vậy. Hôm nay thì tới đây hết với hỏng bà nguyện dụ. Hy vọng rằng đại chúng nên để ý mà đọc, mà nghiên cứu, mà tư duy. Và hôm nay là chùa Vĩnh Nguyên có đám tín đồ, cho nên là các tân thủ vừa đúng cái giờ yêu cầu của nhà chùa là nên sử dụng một tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ công việc tới đây của chúng ta đã chấm dứt để cho chùa sắp tín đồ. Và như vậy một lần nữa là sau rằm tháng riêng tới ngày chủ nhật đầu tiên là chúng ta sinh nhật trở lại.
Và xin đại chúng lưu ý là về đây
sau buổi thu hoạch này chúng ta nghỉ thời gian 4 chủ nhật, giống như thường lệ các năm. Và cái tháng giêng âm lịch sau ngày rằm tháng giêng thì tới cái ngày chủ nhật, tôi cũng nhớ là mấy cứ nói vậy cho nên mới giữ nhớ sau rằm tháng giêng tới cái ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng đó thì chúng ta tụ họp trở lại sinh hoạt bình thường. Xin đoàn thể đại chúng lưu ý cái điểm đó. Rồi nhân đây cũng xin nhắc lại một cái điểm nữa là công chúng mà có một số Phật tử đề nghị tôi là ngày 14 âm lịch tháng chạp này đến cái thằng Hội An, cái chỗ tôi đó để thăm thăm, mà cũng giống như là người ta gọi là đi, giống như là đi đi tạ lễ tất niên vậy đó. Thì tôi cũng không biết nói làm sao, thì tôi có hứa rằng là bữa đó các vị có thể tới thăm vào ngày 14. Nhưng mà có cái điều là trước đây một là tôi từng nói những năm qua cũng vậy, đối với tôi thì các vị quan tâm tới thăm thì tôi cũng rất là cảm ơn cái tấm lòng đó. Nhưng mà thật sự đối với tôi thì cảm ơn là cảm ơn, mà không quan trọng cái ngày tới thăm gì hết. Tạ lễ không cần, gọi là tất niên không cần, là vì cái niên của ta đó, cái năm của ta đó là ta sống suốt đời hay là thế nào mà chúng ta giữ gìn được cái tính pháp mà ta học để cho nó được lợi ích suốt cả cuộc đời, chứ không phải là cái năm nào để rồi năm đó tất nhiên có thể cái năm đó rồi chấm dứt cái công việc đó cũng năm đó. Ở đây lấy tôi là việc là không có chấm dứt, mà nay tôi nghĩ giảng ở đây chứ còn nữa là coi như là còn liên tục làm việc nhiều hơn nữa, chứ không có tất nhiên gì hết. Và trong cái tiếng của mình đây là luôn luôn là bồi dưỡng kinh điển và vẫn học vẫn đọc và vẫn phải ôn tập để mà hành, chứ không có tất nhiên gì hết. Cho nên là thông thường nó thì là ai cũng có tất nhiên, ta gọi là tất nhiên, đó là cái thông tục, cái tập quán của người thế gian. Còn như trong chúng tôi thì trước sau như một không có tất nhiên, vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục học kinh, xem kinh, học đạo và tư duy quán chiếu. Thành ra có nhà chấm dứt. Vì vậy đó mà cái ý nghĩa tất nhiên thì thiệt tình trong chúng tôi không có. Vì vậy tôi cũng không có muốn có bị tới thăm gì hết. Nhưng mà học đẩy thì cái ý niệm thông thường mà dường như phải làm vậy là thấy như mà nó thiếu thiếu, hay là nó gọi là không biết ơn, hay gọi là nó thất lễ gì đấy, những người mà mình gọi là mình muốn không, cho nên phải làm. Nhưng mà đối với thì xin là phải làm thì đừng làm, còn như tấm lòng tốt không mà không bắt buộc phải làm thì chẳng qua là một việc bất đắc dĩ thôi. Cho nên tôi cũng xin nhắc là năm hết Tết đến công việc làm ăn nhiều lắm, các vị nào có công việc làm ăn đừng vì cái lễ nghi mà phải bỏ công việc mà đi. Thành thật là nói với đại chúng như thế. Nhưng mà các vị nào đã có cái lòng mà muốn đi và đã đăng ký đi rồi, có cái đạo hữu mình biết rằng tổ chức vậy, thì các vị đi thì tôi cũng không làm sao cản được. Đây là ý tôi cũng như vậy, tôi xin nói đại chúng để ý. Ý tôi là phải học hoài, đọc kinh điển hoài, học hoài, tu tập hoài cho tới chết thôi, không có tất gì hết. Còn như đó là cái đền ơn thầy mà cái lễ mở để đền ơn thầy trong những năm đó đối với tôi cũng không cần. Tôi nói thẳng về cái cuộc sống của tôi là ngay mà còn mấy hai mấy ngày nữa là 75 tuổi rồi, đâu có phải là do sự đền ơn đâu. Đàn na tính đứng bổn đạo xa gần với là ủng hộ trong cái cuộc sống của tôi cả một cuộc đời đã được mấy năm. Đây không phải là gia đình em đáp nghĩa có một năm đó mà tôi được đâu. Vì vậy cho nên là cái sự ủng hộ, sự cúng dường, cái sự đền ơn của các vị là coi như là trong cuộc đời tôi được có hết. Cho nên cái đền ơn đặc biệt của cái tất nhiên thì không cần thiết. Mà các vị đã đền ơn cả cuộc đời tôi coi như vậy. Còn như tôi mà giải cho các vị nghe đó, tôi cũng không có ý nghĩ là các vị đã đền ơn cho tôi. Là vì cái câu tôi nói đó, khởi bất cứ ủy tầm của các thượng tỉnh thiên tầm phụ thác thánh nhân thương năng quản ức. Vì sống mà nó lên được cao là nó nương được xe, nó nương được tùng mà nó lên cả. Nhờ có cái thánh nhân mà những cái nguyên liền vì sống được lên cao 3-40 thuộc. Các vị mà đến dự mà nghe như thế này thì tôi cũng cảm ơn các vị, mà các Phật tử ở hải ngoại người ta cũng nói cảm ơn các vị vì có các vị đến nghe học mà người ta có được bằng mà bây giờ đang kế theo. Thế vì là các vị là ơn của tôi chứ đâu phải là các vị phải mà ơn tôi đâu. Tôi mang ơn đại chúng, nhờ cho đại chúng mà tôi được nguyên tầm kinh điển hả? Sắp càng nghe càng sâu sắc là nhờ đại chúng. Cho nên đến mà gọi là để đáp ơn cho tôi thì điều đó đối tôi không cần thiết, mà tôi phải đền ơn, phải cảm ơn các vị. Đó là sự thật. Không có đại chúng mà học tập như thế này là cái đầu của tôi nó không có tới như ngày nay đâu. Nhờ các vị kiên trì mà tới đây dự, cho nên cái đầu của tôi ngày nay tôi phải nói rằng là tôi rất mừng và hết sức là tốt. Cho nên tôi cảm ơn các vị mới phải, chứ không phải là đi tới để mà cảm ơn tôi. Cho nên các vị nào không có bệnh bị gì hết thì đi thăm chơi cũng được. Còn nếu có bệnh thì không vì lẽ gì mà phải bỏ công việc của mình. Chẳng không nên cố gắng, nếu mà cái tuổi già sức khỏe hơi yếu thôi thì không nên cố gắng. Thế thì là chúng ta bắt đầu tiếp tục cái bài mà chúng ta học hôm nay đó, mà chúng để ý là chúng ta cái chủ đích của cái bài này là học dạy cho người đệ tử Phật phải hiểu rằng Như Lai tánh là thường tướng không có, không có biến đổi, là không có hư hoại mất mát đi đâu được hết, thường tướng. Như Lai tánh tức là Phật tánh. Nên một chút này để nam tử thất thân Phật cũng như là mặt trăng ở trên trời vậy. Như là tấm cũng hiện hữu tồn tại vĩnh cửu với mặt trăng tồn tại vĩnh cửu trên trời vậy, trên mây vậy. Không có lúc mặt trăng, không có lúc sinh ra, không có lúc tăng nam tăng già, mà là tâm vĩnh cửu. Cho nên là dùng cái mặt trăng mà để mà ví cho cái Phật tánh cũng như là tánh đó nó vĩnh cửu. Vì thế mà gọi cái tánh này là nguyệt diệu, tức là lấy mặt trăng mà làm ví dụ. Đức Phật giải thích này là nam tử ban ngày các ngôi sao công hiện ra, mọi người cho rằng ban ngày các ngôi sao lặng mất. Vì vậy các nơi xa kia tâm hề lặng mất. Chỉ vì ánh sáng mặt trời quá sáng làm cho các nơi xa im tường như không có sự hiện hữu của sao. Họ vẫn đang như nhớ không thấy được sự hiện hữu của Như Lai. Như người thế gian ban ngày không thấy được sự hiện hữu của vô số nơi xa trên nền trời xanh mây trắng ấy. Cái đoạn này đại chúng để ý nè. Hàng trăm năm nhiều quá, gọi chung là tiểu thừa, trung thừa, còn chưa thấy được cái sự thường trụ của Phật tánh của Như Lai Pháp Thân. Mà cái người mà thấy được Phật tánh là thường trụ, Như Lai Pháp Thân là thường trụ, nó đâu phải là hành Bồ Tát. Cho nên như người phàm phu chúng ta mà cái trình độ tư duy quán chiếu mà kết mà chưa học nổi cái thâm nghĩa đại thừa mà không có đi sâu hả, thì chúng ta là thấy là Phật không có thường trụ, chúng ta thấy Phật cho Niết Bàn cho nó mất rồi, đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Chỉ có những người học đại thừa thường tư duy quán chiếu tu tập đại thừa mới thấy được Pháp Thân là thường trụ, mới thấy được Như Lai Tánh là thường trụ, là luôn luôn mỗi mỗi và tồn tại giống như tâm trên trời, không có lúc nào dạng mặt, không có lúc nào gián đoạn ở trên trời. Cho nên các vị để ý tự quán chiếu tư duy, chừng nào mà các vị đừng thấy có, đừng thấy Đức Phật có vấn, có vấn vấn mất không còn trên thế gian, các vị có thấy được là Phật là thường trụ, Phật là lúc nào cũng hiện hữu, thì chừng đó các vị nên mừng đi. Chứ các vị phải đi tới nơi cái tính điện để nhìn ông Phật mới thấy Phật, hoặc là phải có cái ngày lễ nào đó cúng vào thế gian xin cầu nguyện mới, những ngày đó mình mới gọi là mình mới gặp Phật, mới đánh lễ được Phật. Nếu như tâm hồn còn ở đó thì nên chết ạ. Với cái tình huống đại thừa đại nước bàn này là cái trình độ mà ở đó đó, tức là mình còn non lắm đó. Mà phải bồi dưỡng thế nào mà mình thấy Phật luôn luôn là hiện hữu và tồn tại, thì đó mình mới là thâm nhiễm được cái tư tưởng của đại thừa. Cho nên là cái chỗ mà không có Phật, không có tượng Phật thì mình gọi là không có Phật, không có chùa mình gọi là không có Phật. Cái chỗ không có cúng cúng vái thánh đồ mình gọi là không có Phật, không phải vậy đâu. Mà bất cứ chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi đều là ở trong lòng Phật, trong hào quang của Phật, phải thấy được được cái tâm đó. Nên như vậy rồi thì những cái giờ phút mà mình bị vô minh thiền não thì mình mới bình tĩnh nộ, mình mới quán chiếu, mình mới trở về với cái tánh thanh tịnh đó. Mà mình cái tánh đó tức là Như Lai Tánh đó, cái đạo tánh đó, mình trở về nó mới gần, mình trở về liền, cái mình trở về, mình muốn trở về nó liền tới rồi. Còn nếu mình hiểu Phật là chỉ ở trong cái chùa thôi, hay là ở cái chỗ cái hòn núi như vậy, cà cố nó có Đức Phật nằm bề dài 49 thước hả, phải về núi đó mới có Phật. Thế vì là mình muốn trở về mình đi quá xa, có khi mình không trở về được, không có phương tiện để mình đi. Còn như mình hiểu Như Lai Tánh là thành tựu rồi thì là về vô minh thiền não mà nó cho sinh niệm nó trong trí mình đó nè, thì mình nhớ Phật đó là Phật Thị Di Đà, Phật Biết Tàn Thân Tư Sứ Nguyện. Phật Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh của mình, mình trở về cái tự tánh thanh tịnh đó là mình gặp Phật ngay. Còn Pháp Thân hả, đó là nói về Phật Di Đà. Còn Phật Thích Ca cũng vậy, cái Pháp Thân Phật Thích Ca cùng với Phật Di Đà đó giống nhau, cái Phật Thân đó giống nhau. Cho nên nếu mà mình hiểu Phật là thường trụ quá thì khi mà mình đi lạc vào trong cái thế giới vô minh thiền não, mình trở về rất là nhanh, trong một chút nữa là mình trở về mình gặp Phật liền. Chứ là chờ Phật có chùa mà được, phải có núi mới được, phải có tượng Phật mới là có Phật, hiểu vậy là cả nó chưa tu được đạo Phật đâu, tôi chưa cúng. Cho nên Hạ Thanh Văn không thấy được Phật hiện hữu. Vì vậy mà Phật về xác nhận Niết Bàn là lăn lào ra, lăn mình ra và khóc lóc và khổ đau. Còn như hàng Bồ Tát thì không có khóc lóc, vì ta biết Phật về thường trụ, Như Lai là thường trụ.
Ngày lên năm tử cuối tháng đêm 30 tới đêm ấy, mặt trời mặt trăng chẳng hiện ra, kẻ thừa điểm tiếng cho rằng là mặt trời mặt trăng loạn mất. Nhưng thật ra mặt trời mặt trăng có loạn mất gì đâu. Nếu chúng ta đã đưa ra việc hết mọi người cho rằng Tam Bảo chẳng còn, nhưng thật ra Tam Bảo lúc đó không phải là dứt mất hẳn. Mặt trời mặt trăng lúc loạn mất không hiện người cuối rõ biết, không gì sự ẩn khuất không hiện hữu mà nói rằng mặt trời mặt trăng kia mất hẳn. Do nghĩa đó nên biết rằng Như Lai thường trụ không biến dạy, và vì cái tính chân thật của Tam Bảo không bị những trần tế hữu như làm ô nhiễm được. Cái câu này để ý chẳng những nói về pháp không thật, chẳng những nói về thật tánh, mà là cả cái từ Tam Bảo thật pháp và tánh cũng đều thường trụ. Bởi vì cái chữ thật là thật tánh và thường trụ mình đang học ha, còn cái pháp thường trụ là thế nào? Pháp đây cũng tức là pháp tánh. Pháp là Phật tánh, mà Pháp tức là Pháp tánh. Mà Pháp tánh là cái tánh thân tịnh bản nguyên của mọi sự vật, của vô tình chúng tâm, của núi sông đất liền, trời sông mây nước. Cái tánh nguyên nguyên của vũ trụ đó gọi là Pháp tánh. Là tánh đó cũng vẫn là tánh, không có gì làm ô nhiễm nó được, cũng không có gì làm biến chuyển nó được, là làm quả làm nhiễm nó được. Dù là nó có sanh có trụ có diệt có diệt, nhưng mà sự sanh trụ diệt diệt đó nó giống như là cái sự mà nổi kìm lặng mặt của sống mò trong đánh bọt ở trên đại dương vậy. Và dứt khoát là giải pháp không hề có là nguyên nhân ô nhiễm khổ đau cho tự đó, mà cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên cái này nên quán chiếu với đội đạo pháp tánh thường trụ là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của giải pháp. Cây anh túc, cây ác thiện, cây cần sa, cây hoàng hòn, cây mã tư là một hát, và kể cả những cái cây thuốc mà người ta gọi là thuốc độc, cây độc, nhưng mà tất cả đều là thuốc hết. Ứng dụng đúng, sử dụng đúng thì đều có thể là những cái cây đó, đặc biệt là có cái công dụng nào đó để cứu người. Còn cái đó sử dụng sai thì cho em tích cho cần sai ha. Kẻ thiện nó tác hại vô cùng là tại con người, chứ không phải là tại cái cây đó mà nó có cái nó làm hại người đâu. Nó không có hại người. Mà những cái nhà khoa học, y học, những cây độc đó ta làm ra cây thuốc hết, thành vị thuốc hết. Do cái đó để hiểu được cái tánh của giải pháp là tánh thanh tịnh bản nguyên, cho nên pháp tánh vẫn là thường trụ, không có lúc nào hết. Thế thì Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của linh mặt hữu tình của con người, mà pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của vô tình của hiện tượng đạo pháp. Thế thì hai cái tánh đó là sao bất được, là sao có lúc lên bạn được. Thì còn tâm tánh là gì? Tâm tánh là cái tánh mà nhận thức được hai cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó. Tức là nhận thức được Phật tánh, Pháp tánh. Rồi sống theo, sống đúng với họ, sống tự động theo cái Phật tánh, cái Pháp tánh đó. Tức đó là tâm tánh. Cái tâm tánh không có nghĩa là cái tánh của một ông tu sĩ mà tạo tóc mặc áo áo như thế này như thế kia, không phải vậy. Những vị mà tạo đầu nhuộm áo gọi là tăng sĩ đó, là những vị đó là sống đúng với cái tánh thanh tịnh của Phật tánh và Pháp tánh, thì gọi vị đó là tánh. Thế thì cái tâm tánh cũng là cái tánh thanh tịnh giữa Phật tánh và Pháp tánh, và cái vị tâm tánh đó là thực hành cái tâm pháp đó, sống đúng với mọi Phật tánh và Pháp tánh.
gọi đó là tâm thần. Do vậy cho nên là ba cái tánh đều là tánh thân tịnh tâm như thế. Và đó là có thật. Thế là ấy thì cũng cái tánh tâm bảo đó, mà tánh pháp tánh tâm tâm mình vẫn có ở đó mình. Mà cái lúc mà người ta thấy là họ thật không còn cái biển và này có cái bản thân cái biển dầu có không có cái biển dầu có bị tà giáo ngoại đạo nào đó nó mới có phải nó bị giật hết cũng không vì vậy mà pháp tánh bị mất mà và khi tâm lúc nào đó bị không còn được tu hành nữa bị cái kiểu gì đó thân chẳng hạn như là ba lần phá thật ở trên đất đó đâu gọi là tam võ nhất tông chết bốn lần phá thật nhưng mà không vì vậy mà tâm bảo bị mất mát gì. Tâm bảo có những người trở thành những người thế gian, có những người là sống ở trong rừng ở trong núi, thậm chí là không còn thức tâm bảo cũ được, nhưng mà tâm bảo vẫn cứ còn là người cái tâm tánh là không ai diệt nó được. Đó là Phật tánh không có cái thế lực nào diệt ra được, Pháp tánh không có thế lực nào diệt ra được, và tâm tánh cũng không có thế lực nào diệt ra được. Cho nên giờ Phật không còn, ứng tâm Phật không còn nghĩa hữu ở đời, kinh điển của Phật, sách vở của Phật không còn nghĩa hữu ở đời, người tu sĩ của đạo Phật không còn hình bóng ở đời, kể cả lúc đó, tâm bảo vẫn là thượng trụ. Chỉ có học sinh đại biết bài này ta mới chỉ rõ được cái đó. Cái đó là những cái chân lý và mà bí mật màu nhiệm của cái tạng bí mật của Như Lai. Tới chân lý bài này Phật nó nói là cái đó. Do vậy cho nên là tư duy có chứa sâu trên đời đời đó. Thì cách đi ngồi đâu cũng có tầm bảo, đi đâu cũng có tầm bảo, sống ở đâu cũng có tầm bảo. Dù là không có cái hình thức tầm bảo, mà với cái người mà đi sâu vào cái tư tưởng của Đại Thừa, Đại Đức Bạn này thì bất cứ ở đâu, đi đâu, ngồi đâu, nằm đâu, làm gì, không rời, không ngoài tầm bảo. Cái đoạn này là cái đoạn mà học sâu á, mới tìm hiểu đạo Phật kỹ mà học cái này. Này vậy nên tử như đêm tinh tâm sao trở hiện ra chứa sáng đi lát rồi lặng mất chúng sanh nó thấy cho đó là điềm không lặng. Cái bậc trường không Phật hàng đức như Phật hiện ra nơi đời chúng sanh cho là Như Lai diệt độ hẳn sân lòng buồn khổ nhưng Như Lai thực cảnh diệt mất như mặt trời mặt trăng kia không thực sự diệt mất. Cái đoạn này là để ý học cái này nè, có như trong cái vũ trụ này có những giai đoạn có gọi là thật tiền thật hậu, tức là có những cái giai đoạn mà không có Phật xuất thế ở trên đời. Quá khứ thì đã nhận Niết Bàn rồi, không còn nguyện hữu nữa. Và chánh pháp đó thì cũng mờ nhạt rồi, không có người truyền bá nữa. Thế thì lúc đó bây giờ đoạn đó đó. Còn Phật sau này thì chưa có vị Phật mà xuất thế thành đạo để mà truyền bá, để mà giảng giải pháp nữa. Thế thì cái giai đoạn đó đó trong kinh điển nó gọi là một nạn, trong bát nạn gọi là Phật tiên Phật hậu. Phật hậu là sau khi cái Phật trước đã diệt độ rồi, kinh điển đã mờ nhạt rồi, không còn người truyền đạo. Phật tiên là cái giai đoạn mà trước khi có Đức Phật thành đạo ra đời để giáo hóa chúng sinh. Thì cái giai đoạn đó ai mà tham gia trong đó mà đứng về cái phương diện mà tục đế của đạo Phật mà nói đó, thì nhờ ở cái giai đoạn đó bây giờ là cái mẫu có trong mắt này là cái giai đoạn không gặp Phật. Thế thì cái giai đoạn đó đó có những cái hạn gọi là bất chi Phật. Bất chi Phật tức là Phật giác. Bây giờ là độc giá. Các vị độc giá ta ra đời. Ra đời rồi người ta dạy cái kinh là cái kinh của cái bậc trung thừa thôi. Nếu người bậc trung thừa thì cái người độc giá là có thể dạy được, làm lễ cho chúng sinh được. Thì cái giai đoạn đó, như cái đoạn kinh này nói nè, giai đoạn đó là người thường và thanh năng với người thường mà thiếu là tưởng là không có Phật. Thế còn Đức Phật cho biết rằng là trong cái giai đoạn đó đó, Phật vẫn là thường trụ, Pháp vẫn là thường trụ và tâm vẫn là thường trụ. Chứ không phải lúc đó là không có tâm bảo đâu. Tâm bảo lúc đó là giống như là mất tâm mà nhờ cái lúc mà đêm 30 vậy. Trong đêm 30 thì lấy vô trời này nhìn lên tưởng ngay đêm đó là đêm không tâm, tức là thật là tâm vẫn còn. Nhưng mà con hàng ngã là cái thời điểm mà ban đêm thì người ta thấy, mà ban ngày thì người ta sẽ thấy cái tâm ban ngày vẫn còn. Còn trong ban đêm cũng vẫn còn, chẳng qua là nó khuất cái quả của trời. Những cái ngày đêm không tâm này là do tâm nó khuất cái mặt địa cầu của chúng ta ở cái cơ thể là đêm ba mươi là không tâm. Thế thì cái mức mà gọi là Phật tiền Phật hậu đó hàng toàn bất như vậy mà giáo hóa chúng ta nói tam bảo vẫn còn. Học cái kinh Niết Bàn này là nó sâu sắc là chỗ đó, nó ngộ lĩnh là cái chỗ đó, nó đọc máy là cái chỗ đó. Và thêm một cái điều nữa mà tôi nói cái này đã chứng minh rồi nè, cái đạo Phật của ta nó đọc máy lắm. Đạo Phật của ta cái chân lý là không phải đọc nhiều của Đức Phật mới đáng quý, mới là